Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin Tôn giáo, Thời sự, Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Công giáo và Nhân quyền, và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Sơ lược vài hàng tin chính. Cuốn phim tài liệu Con đường hy vọng về Đức Hồ Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận được chiếu tại Đại hội Thánh thể Quốc tế Quebec. Các tổ chức giáo hội kêu gọi tạo áp lực trên chính phủ Zimbabwe. Tòa Thánh lấy làm tiếc vì không được tham khảo văn khố của Israel liên quan đến Đức Cố Giáo Hoàng Pio thứ 12. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Quebec, Canada. Cuốn phim tài liệu có tựa đề Con đường hy vọng, hành trình thiêng liêng của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận được chiếu tại Đại hội Thánh thể Quốc tế Quebec, Canada. Được biết, cuốn phim do hệ thống truyền hình Muối và Ánh sáng của Canada thực hiện và được Hội Hiệp sĩ Columbus tài trợ. Tòa án sản xuất cuốn phim đã hợp tác chặt chẽ với bà Elizabeth Nguyễn Thị Hồng là em gái của Đức Cố Hồng Y, hiện đang sinh sống tại Windsor, Ontario, Canada, và Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Những người làm phim cũng đã sưu tầm các bức hình của gia đình, các cuốn phim, các lá thư và tài liệu cá nhân của Đức Cố Hồng Y, kể cả bản nháp của cuốn sách Đường Hy Vọng, cũng như các di vật này dùng để dâng thánh lễ lúc còn trong tù. Cuốn phim cũng trình bày các cuộc phỏng vấn đầy đủ chi tiết với các thân nhân trong gia đình ngài. Ông Nguyễn Văn Châu, người viết tiểu sử của ngài, cũng như Đức Hồng Y Renato Martino và nhiều giới chức tòa thánh. Sở dĩ cuốn phim được chiếu tại Đại hội Thánh thể Quốc tế là bởi vì Thánh thể là nguồn mạch nuôi dưỡng và nâng đỡ tinh thần của Đức Cố Hồng Y trong suốt 13 năm tù tội tại Việt Nam. Tưởng cũng nên nhắc lại, Đức Cố Hồng Y đã được trả tự do tháng 11 năm 1988 và bị trục xuất sang Roma. Đức Thánh cha Gioan Phaolô đệ nhị đã bổ nhiệm ngài làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình và nâng ngài lên bậc Hồng Y năm 2001. Trong những năm cuối đời, ngài đã đi khắp nơi để loan truyền sứ điệp hy vọng và tha thứ, đồng thời soạn thảo quyển tóc yếu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Đây là thành quả cao nhất trước khi ngài qua đời. Tài liệu này được Hội đồng Tòa Thánh cho ấn hành hồi năm 2004. Đức Hồng Y qua đời ngày 16 tháng 9 năm 2002. Tin Zimbabwe. Các vị lãnh đạo Công giáo kêu gọi làm áp lực trên chính phủ Zimbabwe. Trong một tuyên ngôn chung được cho công bố hôm thứ Sáu vừa qua, Chủ tịch Caritas Quốc tế và Hội đồng Giám mục Nam Phi đã cảnh cáo rằng việc đình chỉ các hoạt động cứu trợ quốc tế hồi tuần trước và bạo động chính trị ngày càng gia tăng khiến cho hàng triệu người dân Zimbabwe phải đau khổ. Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Madariaga, Chủ tịch Caritas Quốc tế và Đức cha Buti Halagale, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Phi, kêu gọi cộng đồng thế giới, nhất là Nam Phi, hãy tạo áp lực trên chính phủ Zimbabwe để rút lại lệnh đình chỉ các cuộc cứu trợ của quốc tế và chấm dứt cuộc đàn áp người dân. Caritas phải ngưng hoạt động sau khi chính phủ Zimbabwe ra lệnh không cho người ngoại quốc hoạt động tại nước này, viện cớ là các tổ chức cứu trợ ủng hộ phe đối lập để chống lại chính phủ trong cuộc bầu cử vòng 2 sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 6 tới đây. Được biết, tổ chức Caritas của Giáo hội Công giáo đã nuôi sống hơn 1 triệu người tại Zimbabwe, và các dự án của tổ chức này đã trợ giúp cho 3 triệu người khác. Quỹ Nhi đồng của Liên Hiệp Quốc khẳng định rằng có khoảng 500,000 trẻ em tại Zimbabwe không còn được săn sóc hay nhận được lương thực sau khi chính phủ ra lệnh cho người ngoại quốc không được làm việc tại đây. Theo hãng thông tấn AP, hồi tuần trước, một đoàn công voa của Hoa Kỳ chở 20 tấn bột mì, đậu và dầu ăn trực chỉ một trường học ở phía đông Zimbabwe đã bị tịch thu và phân phát cho những người biểu tình ủng hộ Tổng thống Mugabe. Trong tuyên ngôn chung, Đức Hồng Y Maradiaga và Đức cha Tagale nói rằng khước từ không cho bao nhiêu người đói được ăn là một tội ác tày đình. Tin Vatican. Tòa Thánh lấy làm tiếc vì Israel không cho tham khảo các văn khố có liên quan đến Đức Pio thứ 12. Hôm thứ Ba vừa qua, Đức cha Van der Brandmuller, Chủ tịch Ủy ban Khoa học Lịch sử của Tòa Thánh lấy làm tiếc vì có đến 15 nguồn tài liệu của Israel đã không cho phép tham khảo các sử liệu liên quan đến Đức Pio thứ 12 và thái độ của Ngài đối với cuộc sắc tế người Do Thái do Đức Quốc xã chủ trương. Đức cha Brandmuller là một trong những người đứng ra tổ chức một hội nghị tại Roma từ ngày 6 đến 8 tháng 11 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày qua đời của Đức Pio thứ 12. Trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba vừa qua, Đức cha Brandmuller thắc mắc tại sao trong khi hầu hết các tài liệu của Tòa Thánh đều được mở ra cho mọi người tham khảo, thì chính phủ Israel lại từ chối. Được biết trước đây, các sử gia đã xin Tòa Thánh cho phép được tự do tham khảo toàn bộ văn khố của Tòa Thánh có liên quan đến Đệ Nhị Thế Chiến. Tưởng cũng nên nhắc lại, vai trò của Đức Pio thứ 12 trong thời Đệ Nhị Thế Chiến đã từng gây ra nhiều cuộc bút chiến sôi nổi. Nhiều sử gia đặt vấn đề về sự thinh lặng và thái độ thụ động của vị giáo hoàng này trước cuộc sát tế người Do Thái. Hội nghị được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày qua đời của Đức Pio thứ 12 nhằm mục đích cho ra ánh sáng ảnh hưởng của vị giáo hoàng này đối với cộng đồng Vatican II. Sáng kiến này hoàn toàn không dính dáng gì đến vụ án phong trăng phước cho Đức Pio thứ 12. Theo cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, việc phong trăng phước cho Đức Pio thứ 12 cũng như Đức Gioan Phaolô đệ nhị là chuyện tương lai và không ai có thể tiên đoán được điều gì cụ thể. Vụ án phong trăng phước cho Đức Pio thứ 12 đã được mở ra vào tháng 10 năm 1967 và tạo ra nhiều căng thẳng với cộng đồng Do Thái. Vào giữa lúc hồ sơ tưởng như bị khép lại, thì tháng 12 năm vừa qua, Đức Thánh cha Benedicto đã cho thiết lập một ủy ban đặc nhiệm để nghiên cứu về hồ sơ trước khi đưa ra quyết định. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh trong Đài Á Châu. Tin Roma. Giáo phận Roma không cho phép quay cuốn phim có tựa đề Thiên thần và ma quỷ trong các nhà thờ trong giáo phận. Được biết, tiếp theo cuốn phim Mật mã Da Vinci, các nhà sản xuất điện ảnh Hollywood đang xin phép được quay một số cảnh của một cuốn phim cũng có nội dung tương tự trong một số nhà thờ ở Roma, nhưng giáo quyền của giáo phận Roma đã từ chối lời yêu cầu này. Cha Marco Fibbi, giám đốc phòng báo chí của giáo phận Roma cho biết, Thiên thần và ma quỷ là một cuốn phim giả tưởng xúc phạm đến tình cảm tôn giáo của người Công giáo. Trong một cuộc phỏng vấn trên báo Người đưa tin chiều hôm 16 tháng 6 vừa qua, cha Fibbi nói rằng, thông thường ban kiểm duyệt phim ảnh của giáo phận đọc trước câu chuyện. Nhưng lần này ban kiểm duyệt thấy không cần, vì tên của ông Dan Brown, tác giả của cuốn truyện giả tưởng Mật mã Da Vinci, cũng đủ để từ chối lời yêu cầu. Cuốn phim mới này do ông Ron Howard đạo diễn và với sự diễn xuất của tài tử gạo cội Tom Hanks dựa trên một cuốn truyện đang bán chạy nhất hiện nay có tựa đề Thiên thần và ma quỷ, cũng của văn sĩ Dan Brown. Tin London, Anh Quốc. Hàng trăm linh mục Anh giáo đe dọa rời bỏ giáo hội Anh giáo nếu hội nghị Lambeth chuẩn y việc phong chức giám mục cho phụ nữ. Theo báo The London Times, giáo hội Anh giáo hiện đang phải đương đầu với lời đe dọa của 500 linh mục trên đây. Báo The London Times cho biết, các linh mục này nói rằng họ sẽ rời bỏ giáo hội Anh giáo nếu đề nghị phong chức giám mục cho phụ nữ được thông qua tại hội nghị Lambeth sẽ diễn ra vào tháng 7 tới đây. Nhiều linh mục nói rằng họ cảm thấy bị phản bội vì đề nghị này. Đức Tổng giám mục Rowan Williams, Tổng giám mục Canterbury kiêm lãnh đạo tinh thần của Liên hiệp Anh giáo Thế giới, và vị phụ tá của ngài là Đức Tổng giám mục John Sentamu, Tổng giám mục York, đã trả lời rằng các ngài sẽ cố gắng đạt được một thỏa hiệp hơn là cho phép phong chức giám mục cho phụ nữ, mặc dù cả hai vị đều ủng hộ việc phong chức linh mục cho phụ nữ. Hiện đã có 15 giáo tỉnh trong Liên hiệp Anh giáo đã bỏ phiếu tán thành việc phong chức giám mục cho phụ nữ. Tin Manila Phi Luật Tân. Chiến dịch có tên là Bánh Vụn do Đức Hồng Y Gaudencio Rosales, Tổng giám mục Manila Phi Luật Tân khởi xướng, đã quyên góp được 161 triệu đồng peso, tương đương với 3 triệu rưỡi Mỹ Kim. Được biết, số tiền thu được từ chiến dịch này sẽ được dùng để tài trợ cho khoảng 80 dự án phát triển cho người nghèo tại Phi Luật Tân. Kết quả của chiến dịch đã được công bố trong một thánh lễ tạ ơn được cử hành tại một nhà thờ Công giáo ở Manila nhân dịp kỷ niệm đúng 4 năm tung ra chiến dịch. Theo chiến dịch này, mỗi người chỉ cần đóng góp mỗi ngày chừng 25 xu. Trong bài giảng thánh lễ tạ ơn, Đức Hồng Y Tổng giám mục Manila nói rằng quỹ Pondo Nang Pinoy, nghĩa là quỹ cho người phi, cho chúng ta thấy phải sống bài học quan trọng nhất của Thiên Chúa như thế nào. Chúa dạy chúng ta tình yêu của Ngài. Nếu không, Rosales cũng nói rằng quỹ giúp người nghèo này là một liều thuốc chống lại thói tham lam và là một lời nhắc nhở có giá trị trong thời đại đầy khủng hoảng này. Ngài nhấn mạnh như sau, khi yêu thì bạn phải trao ban. Trích dẫn lời của Mahatma Gandhi, Đức Hồng Y Rosales nói với các tín hữu rằng thế giới có thể cung cấp cho mọi sự ngoại trừ lòng tham lam của một người. Lòng tham lam của một người có thể phá hủy thế giới. Người tham lam có thể phá hủy tình yêu của Thiên Chúa. Được biết các cuộc quyên góp cho quỹ này ngày càng gia tăng. Bà Henrietta de Villa, giám đốc của quỹ, nói rằng đây là một phép lạ. Trở lại tin Vatican. Đức Thánh Cha vừa bổ nhiệm người thay thế cho Đức Cha Elio Crescia, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống, vừa đến tuổi về hưu. Người được bổ nhiệm thay thế Đức Cha Crescia là Đức Cha Salvatore Fisichella, giám mục phụ tá giáo phận Roma, kiêm viện trưởng Viện Đại học Giáo Hoàng Laterano. Đức Cha Fisichella hiện cũng đang là thành viên của Bộ Giáo lý Đức Tin và Bộ Phong Thánh. Được biết đến qua những nỗ lực đối thoại với các nhà trí thức không công giáo, Đức Cha Fisichella là người đã giúp cho ký giả Hồi giáo Mahdi Alam trở lại công giáo và được Đức Thánh Cha rửa tội trong đêm vòng phục sinh vừa qua. Đức Cha tăng chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống cũng được biết đến vì mối quan hệ với văn sĩ vô thần Oriana Fallaci. Sau khi nữ văn sĩ Fallaci qua đời vì bệnh ung thư, báo chí đưa tin rằng nhờ Đức Cha Fisichella hướng dẫn, bà đã trở lại hiệp thông với giáo hội công giáo. Báo chí mô tả Đức Cha Fisichella như một con người luôn bày tỏ lập trường cứng rắn về những vấn đề như hôn phối của những người đồng tính, phá thai và nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người. Ngoài ra, vị giám mục này cũng rất thường tham gia các cuộc tranh luận trên đài truyền hình, nhưng luôn giữ bình tĩnh và tôn trọng đối với những người không đồng quan điểm với mình.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Tôn giáo và cuộc bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Một cuộc thăm dò mới đây về tôn giáo và chính trị tại Hoa Kỳ cho thấy ảnh hưởng lớn lao của yếu tố tôn giáo trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới đây. Viện Paul Henry về nghiên cứu Kitô giáo và chính trị thuộc Trường Đại học Canver vừa cho công bố kết quả một cuộc thăm dò về tôn giáo và đời sống công cộng. Nhìn chung, hầu như đa số các tín hữu Tin Lành ủng hộ Đảng Dân Chủ. Riêng các tín hữu Tin Lành Luther lại dồn phiếu cho Đảng Cộng Hòa. Người công giáo da trắng có khuynh hướng ủng hộ Đảng Dân Chủ. Trong những năm gần đây, Đảng Dân Chủ luôn chiếm được đa số phiếu của người công giáo. Theo bà Corinne Smith, Giám đốc Viện Nghiên cứu về Kitô giáo và Đời sống Công cộng, vì cuộc chiến Iraq và sự chống đối chiến tranh của Tòa Thánh, lá phiếu của người công giáo da trắng sẽ rất quan trọng trong cuộc bầu cử năm nay. Lá phiếu của người công giáo nói tiếng Tây Ban Nha cũng rất quan trọng trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc. Chỉ có 15% người công giáo nói tiếng Tây Ban Nha tự nhận mình thuộc Đảng Cộng Hòa, trong khi đó có đến 57% ủng hộ Đảng Dân Chủ. Dù vậy, điều này không nhất thiết có nghĩa là người công giáo nói tiếng Tây Ban Nha sẽ đương nhiên dồn phiếu cho ứng cử viên thuộc Đảng Dân Chủ. Trong cuộc bầu cử dạo năm 2004, có đến 44% cử tri công giáo nói tiếng Tây Ban Nha bỏ phiếu cho ông Bush. Về chính trị, niềm tin và thực hành cá nhân quan trọng hơn danh nghĩa tôn giáo. Nói cách khác, người dân Mỹ không bỏ phiếu theo tiếng gọi hay giáo huấn của giáo hội, cho bằng dựa trên xác tín cá nhân. Đúng ra, người Mỹ bỏ phiếu theo khuynh hướng bảo thủ, trung hữu, cấp tiến hơn là theo tôn giáo. Chẳng hạn, những người gắn bó với các giá trị truyền thống, dù thuộc giáo hội hay hệ phái nào cũng nghiêng về phía Cộng hòa hơn Dân chủ. Trong khi đó, những người có khuynh hướng cấp tiến lại ủng hộ đảng Dân chủ. Về hai vấn đề gai góc là phá thai và quyền của những người đồng tính, lập trường của các tín hữu Kitô Mỹ xem ra không đương nhiên phù hợp với giáo huấn của các giáo hội. Kết quả cuộc thăm dò cho thấy, có đến trên 50% người Công giáo Mỹ khẳng định rằng cần phải hợp thức hóa việc phá thai và để cho người phụ nữ tự do quyết định. Dĩ nhiên, không phải tất cả mọi người Công giáo đều đồng ý như thế. Đa số những người Công giáo gắn bó với các giá trị truyền thống đều lên án hành động phá thai. Những người theo phái Tân Chủ Nghĩa dĩ nhiên xem việc phá thai là quyền chọn lựa của người phụ nữ. Tuy ủng hộ phá thai, nhưng các cử tri có tôn giáo lại không tán thành hôn phối của những người đồng tính. Nhưng so với năm 2004, hiện nay người ta thấy có nhiều người nghiêng về việc nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính hơn. Riêng về phía Công giáo, chỉ có 2% tán thành hôn nhân của những người đồng tính. Cuộc thăm dò của Viện Nghiên cứu về Kitô giáo và Chính trị cũng cho thấy cử tri Công giáo không đồng nhất đối với cuộc chiến Iraq. Những người Công giáo không nói tiếng Tây Ban Nha, không đồng ý với việc chính phủ Hoa Kỳ xâm chiếm Iraq. Trong khi đó, đa số những người gắn bó với những giá trị truyền thống lại ủng hộ cuộc chiến này. Những người Công giáo thuộc phe trung hữu và theo Tân Chủ Nghĩa chống lại cuộc chiến Iraq. Người Công giáo nói tiếng Tây Ban Nha chống đối mạnh nhất. Về chính sách môi sinh của chính phủ, nhìn chung, Tin lành lẫn Công giáo đều giảm sự ủng hộ đối với chính phủ. Hiện tượng toàn cầu hâm nóng rất có thể sẽ trở thành một vấn đề chính trị sôi bỏng. Cuộc thăm dò cũng nêu lên câu hỏi, liệu có nên trưng bày các biểu tượng tôn giáo ở nơi công cộng không? Đa số các tín hữu Kitô, bất luận thuộc giáo hội nào, cũng đều ủng hộ việc trưng bày các biểu tượng tôn giáo, nhất là 10 giới luật ở nơi công cộng. Cuối cùng, cuộc thăm dò do Viện Nghiên cứu về Kitô giáo và Chính trị thực hiện, hỏi những người được phỏng vấn là họ sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên Cộng hòa hay Dân chủ. Phần lớn người Công giáo da trắng ủng hộ ứng cử viên Cộng hòa. Trong khi đó, người Công giáo nói tiếng Tây Ban Nha đã dồn phiếu cho ứng cử viên Dân chủ. Đa số Tin lành chọn ứng cử viên Cộng hòa. Kết quả cuộc thăm dò cho thấy lá phiếu của các tín hữu Kitô Mỹ không còn được phân định giữa lằn ranh Tin lành hay Công giáo, mà là bảo thủ hay cấp tiến, gắn bó với những giá trị truyền thống hay theo Tân Chủ Nghĩa, bất luận thuộc giáo hội nào.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang với Mai Hương.
Sám hối, cải thiện cuộc sống. Cốt lõi của sứ điệp Lộ Đức. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Đọc tác phẩm Tự Thú, người ta thấy Thánh Augustino đã trải qua một thời gian dài trong khắc khoải và sâu xé trước khi gặp gỡ Chúa Kitô. Sâu xé giữa những luồng tư tưởng lung lạc, sâu xé giữa những lạc thú trần gian. Năm 18 tuổi, người thanh niên Augustino đã bắt đầu buông thả trong cuộc sống trụy lạc. Chàng chạy theo những chủ thuyết hoàn toàn đi ngược lại với giáo lý Kitô giáo. Nhưng càng chạy theo các tà thuyết và lao vào cuộc sống trụy lạc, Augustino
càng cảm thấy bất mãn với chính mình. Từ đó đã nảy sinh ra một cuộc chiến đấu dai dẳng trong tâm hồn người thanh niên. Chàng phải thắng vượt hai trở ngại. Một là phải được độc lập với các luồng tư tưởng, hai là phải từ bỏ cuộc sống trụy lạc. Cuối cùng năm 33 tuổi, nhờ sự dẫn dắt của Thánh Ambrosio, Thánh Augustino mới thực sự hoán cải và chịu phép rửa. Tác phẩm tự thú của Thánh Augustino đã và đang toát ra được sức mạnh của một con người đã gặp gỡ Chúa, tìm gặp được bản thân và có được sự bình an đích thực trong tâm hồn. Cuộc đời của Thánh Augustino cho chúng ta thấy rằng, cuộc sống trụy lạc có thể làm cho con người ra mù quáng. Tuy nhiên, còn có nhiều trở ngại khác khiến nhiều người không thể hoán cải, và các tín hữu Kitô phải chịu một phần trách nhiệm. Triết gia Nietzsche, người đã tuyên bố về cái chết của Thiên Chúa, đã nói rằng các tín hữu Kitô chưa có được bộ mặt của những người được cứu rỗi. Ông có ý nói rằng cuộc sống của các tín hữu Kitô chưa thể hiện được các giá trị của tin mừng. Họ chưa trở thành trung gian để dẫn đưa nhiều người đang tìm kiếm chân lý về với Chúa. Các phép lạ lộ đức là một lý do mạnh mẽ thúc đẩy nhiều người không tin lên đường đi tìm kiếm Chúa. Nhưng sứ điệp của lộ đức trước tiên là dành cho các tín hữu Kitô. Lời kêu gọi mà Đức Mẹ đưa ra ở lộ đức là hãy cầu nguyện và sống tin mừng. Sứ điệp của Đức Mẹ lặp lại lời của Chúa Giêsu: Ta đến để nhóm lửa lên trên trần gian, và ta khao khát lửa ấy bừng cháy lên biết chừng nào. Chúa Giêsu và Đức Mẹ Lộ Đức hẳn đã buồn phiền về tình trạng hiện nay của chúng ta. Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ đang trải qua một trong những cơn khủng hoảng trầm trọng nhất trong lịch sử của giáo hội tại nước này. Đây là cơn khủng hoảng của sự tín nhiệm và cũng của chính niềm tin. Người giáo dân không còn tin tưởng nơi hàng giáo sĩ và giáo phẩm đã đành, mà thế giới bên ngoài cũng nhìn vào giáo hội với thái độ nghi ngờ. Những vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em mà một số linh mục Mỹ là thủ phạm quả đang lay động tận gốc rễ giáo hội tại nước này. Nhưng tội có khi là hồng phúc. Đây là thời điểm mà chúng ta thấy được tính cách thời sự của lời kêu gọi sám hối của Đức Mẹ. Con đường rộng thênh thang đã đưa nhiều người đến hố diệt vong. Trong cuốn sách có tựa đề Con đường ít được đi, tác giả Scott Peck đã nói đến cái khuynh hướng tìm sự dễ dãi nơi con người. Mặc dù tác giả đã đưa ra những lời khuyên khó thực hiện, nhưng cuốn sách của ông vẫn được nồng nhiệt đón nhận trong 5 năm liền tại Hoa Kỳ. Điều này chứng tỏ rằng nhiều người vẫn nhận ra rằng khuynh hướng buông thả đã đưa xã hội vào cuộc khủng hoảng. Nhiều người muốn đọc những cuốn sách dám nói lên sự thật. Thánh nữ Bernadette qua đời ngày 16 tháng 4 năm 1879, sau nhiều năm tháng phải đau đớn vì bệnh lao xương. 30 năm sau, ngày 2 tháng 9 năm 1909, giáo hội đã tiến hành điều tra để phong thánh cho thánh nữ. Quan tài của thánh nữ đã được mở ra, và người ta thấy thân xác của thánh nữ vẫn còn nguyên vẹn. Mặc dù chiếc áo dòng đã bị mục và tràn chuỗi trên tay bị rỉ sét, thân xác của thánh nữ đã không bị thối rữa. Yomiuri, một phóng viên đài truyền hình Nhật Bản, đã thực hiện một cuốn phim tài liệu về Lộ Đức và thánh nữ Bernadette. Đây hoàn toàn không phải là một chương trình công giáo, bởi vì 99% dân số Nhật Bản không theo Kitô giáo. Phóng viên Yomiuri hướng dẫn khán thính giả Nhật Bản từ Lỗ Đức đến nhà nguyện ở Nevea, là nơi thân xác thánh nữ đang được trưng bày trong một lồng kính. Khi Yomiuri và ánh kính của đoàn quay phim lướt qua gương mặt bình an của thánh nữ, người ta bỗng nghe giọng của người nữ phóng viên nghẹn ngào. Rồi cô òa khóc. Trong tiếng khóc, cô hỏi thánh nữ, hỏi Bernadette, cô muốn nói gì với chúng tôi? Đây có thể là câu hỏi mà chúng ta cũng muốn đặt ra cho thánh nữ Bernadette. Hay đúng hơn, chúng ta phải tự hỏi, đâu là ý nghĩa của những phép lạ tại Lỗ Đức? Và câu trả lời chỉ có thể là, đây là một lời mời gọi sám hối và cải thiện cuộc sống. Lời mời gọi ấy được ngỏ trước tiên với các linh mục. Ngày 1 tháng 5 năm 1999, trong lá thư được đăng trên một tuần báo xuất bản tại Anh Quốc, linh mục David McQuay đã trả lời cho câu hỏi tại sao ngày nay con số người tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật giảm, và con số ơn gọi cũng giảm theo. Vị linh mục này viết như sau. Ngày nay, dân chúng có còn thấy linh mục hăng say phục vụ tin mừng và các cộng đồng của họ nữa không? Phải chăng, chúng ta không là những linh mục yên vị với đầy đủ tiện nghi trong các nhà xứ, thích những chiếc xe hơi mắc tiền, hưởng những ngày nghỉ hè ở nước ngoài, vân vân không? Khi nhìn vào cuộc sống của tôi không thể không nhìn nhận điều đó. Một tác giả tu đức khẳng định rằng, nhiệm vụ thiết yếu của linh mục là sống tám mối phúc thật và giúp cho người khác cũng sống như thế. Nếu các linh mục, tu sĩ và những người họ đang phục vụ đều sống theo tinh thần ấy, thì các phép lạ chữa lành bệnh tật sẽ giúp cho những người không tin tìm về với Chúa. Sám hối, cải thiện cuộc sống là mệnh lệnh khẩn cấp hơn bao giờ hết. Giáo hội luôn luôn cần phải được canh tân. Điều này hoàn toàn phù hợp với lời rao giảng đầu tiên của Chúa Giêsu. Hãy sám hối và tin vào tin mừng. Lỗ Đức, Fatima và bất cứ một trung tâm thánh mẫu nào trên thế giới cũng đều lặp lại sứ điệp ấy. Các nhà nhân bản học của thế kỷ 19 đã vẽ tương lai bằng một bức tranh màu hồng. Với tiến bộ của khoa học và kỹ thuật, các nhà nhân bản học này tiên đoán rằng tất cả những vấn đề lớn của nhân loại đều sẽ được giải quyết trong thế kỷ 20. Nhưng những cơn ác mộng của thế kỷ 19 vẫn kéo dài và trở nên tệ hại hơn trong thế kỷ vừa qua. Lời kêu gọi sám hối mà Mẹ Maria đã nhắn gửi cho nhân loại qua thánh nữ Bernadette lại càng trở nên khẩn thiết hơn bao giờ hết. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Đại hội Thánh thể Quốc tế đã được khai mạc tại Quebec, Canada hôm Chủ nhật vừa qua 15 tháng 6 và sẽ kết thúc vào ngày Chủ nhật 22 tháng 6 này. Theo Đức ông Trần Văn Khả, chủ sự tờ Bộ Phụng tự, thì trong suốt thời gian cử hành Đại hội Thánh thể Quốc tế tại Quebec, các giáo xứ, các họ đạo, các cộng đoàn dòng tu có thể tham dự bằng những thánh lễ ngoại lịch về thánh thể vào các ngày tự do, cũng như tổ chức các buổi chầu thánh thể cả ngày hay một thời gian trong ngày, và những buổi cầu nguyện riêng trước thánh thể. Cũng nên tổ chức các lớp giáo lý đặc biệt về mầu nhiệm thánh thể. Như thế, ước mong của Đức Hồng Y Mark Ouellet được thực hiện. Đó là, chớ gì việc cử hành Đại hội Thánh thể này trong tình hiệp thông sâu xa với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, mang lại cho từng người trong giáo hội biết bao niềm hy vọng và một ý thức sống động hơn về ân huệ Thiên Chúa ban tặng cho sự sống thế gian. Vậy một văn kiện tòa thánh hôm nay xin được nói đôi nét về Đại hội Thánh thể Quốc tế tại Quebec. Khi nói tới Đại hội Thánh thể, chúng ta hiểu đây là một trong những hình thức tôn sùng thánh thể một cách công cộng ngoài thánh lễ. Đó là những đại hội thánh thể có tính cách quốc tế hay quốc gia, hoặc nằm trong bối cảnh giáo phận. Các loại đại hội thánh thể này biểu lộ sự tham gia và trách nhiệm tổ chức bao gồm nhiều hay ít thành phần của giáo hội. Năm nay, vì có những biến cố đặc biệt như khai mạc năm thánh Phaolô vào chiều ngày 28 tháng 6 này, cũng như Đại hội Giới trẻ Quốc tế tại Sydney, Úc Châu, nên Đức Thánh Cha không đến tham dự và cử hành thánh lễ cao điểm của Đại hội Thánh thể Quốc tế. Chúng ta có thể hỏi về lý do tại sao lại tổ chức Đại hội Thánh thể năm nay tại Quebec. Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta có thể nói, năm 2008 là kỷ niệm 400 năm khai sinh thành phố Quebec. Từ ý tưởng mừng theo quan điểm dân sự và hành chánh, vào năm 2000, Đức cựu Tổng giám mục Quebec đã đề nghị với Hội đồng giám mục Canada và ông thị trưởng thành phố Quebec làm đơn xin được phép tổ chức Đại hội Thánh thể tại đây. Nhân dịp này, Đức Hồng Y Mark Ouellet, Tổng giám mục đương nhiệm của Quebec, đã viết một thư mục vụ về Đại hội Thánh thể lần thứ 49 tại Quebec, và một lời mời gọi tham dự Đại hội Thánh thể này. Các giáo hội địa phương tụ tập về đây để biểu lộ lòng tôn kính Thánh thể. Đối với tín hữu Canada, thì đây cũng là dịp làm thức tỉnh họ ra khỏi tình trạng dửng dưng thờ ơ đối với đức tin, làm sao để gây được phong trào sùng mộ Thánh thể đang được khơi dậy và làm kiên vững, nhất là từ năm thánh 2000, khi giáo hội đang đón nhận thu hoạch các hoa quả cuộc canh tân phụng vụ do Công đồng Vaticano thứ hai khởi xướng, và do các văn kiện mới đây của các đức giáo hoàng, như thông điệp Giáo hội từ Thánh thể ban hành năm 2003, do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, rồi tông huấn của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, Bí tích tình yêu, công bố năm 2007. Đàng khác, Canada vẫn được tiếng là Canada Thánh thể, với lòng sùng mộ thánh thể đặc biệt, nên việc tổ chức này được coi là điều hiển nhiên. Trong toàn thể lịch sử các đại hội thánh thể, thì Canada được chiếm giải quán quân hàng đầu. Năm 1910, Canada đã được vinh dự tổ chức Đại hội Thánh thể Quốc tế lần đầu tiên ở ngoài Âu Châu. Đó là Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 21 tại Montreal. Trong dịp Đại hội Thánh thể vào năm 1910 này, các cha dòng thánh thể đã đóng góp khá nhiều vào công việc tổ chức đại hội. Thánh giáo hoàng Pio X vào năm 1905 đã áp dụng trong thực hành, cho phép và khuyến khích việc nâng rước lễ cũng như việc rước lễ hàng ngày, một điều rất mới với thái độ thờ ơ của các tín hữu thời đó rất ít rước lễ, cũng như việc cho trẻ em rước lễ sớm, vì trước đó người ta chỉ chuẩn bị cho trẻ em rước lễ vào khoảng lúc 13 hay 14 tuổi mà thôi. Người ta cũng thấy còn có những sự kiện khác đóng góp vào lòng sùng mộ thánh thể tại Canada, như Hiệp hội các linh mục chầu thánh thể. Nếu kể về các đại hội thánh thể được tổ chức tại Canada, người ta cũng nhận thấy tính cách đặc biệt của đất nước này. Cho tới năm 1965, tại Canada, đã có tới 152 đại hội thánh thể, cấp quốc gia một lần, cấp tỉnh một lần, cấp giáo phận 30 lần, cấp vùng 99 lần, cấp giáo xứ 21 lần. Ngay tại Quebec đã có đại hội thánh thể quốc gia vào năm 1938 và 95 đại hội thánh thể khác nữa. Nói về lịch sử thành hình đại hội thánh thể, chúng ta có nguồn gốc vào giữa thế kỷ thứ 19 tại Pháp do bà Émilie Tamisier, với sự gợi hứng từ cha Pierre Julien Aymar, cùng với sự đóng góp của một số giáo hữu, linh mục, giám mục, và nhất là với sự chúc lành của Đức Thánh Cha Leo thứ 13, mà Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ nhất đã được tổ chức tại Lille, bên Pháp, với chủ đề Thánh thể cứu rỗi thế gian. Mục đích các đại hội thánh thể đầu tiên nhắm vào việc biểu lộ niềm tin vào Chúa Giêsu hiện diện đích thực trong phép thánh thể và việc thờ lại thánh thể. Về sau, từ thời Thánh Giáo Hoàng Pio X, đại hội thánh thể còn cổ võ việc năng rước lễ và rước lễ hàng ngày và cho trẻ em rước lễ sớm. Từ thời Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11, vị giáo hoàng của việc truyền giáo, thì việc tổ chức đại hội thánh thể được luân phiên các châu lục khác nhau. Do đó, Đại hội Thánh thể cũng mang tính cách truyền giáo. Trong Đại hội Thánh thể quốc tế được tổ chức vào năm 1937 tại Manila, Phi Lục Tân, tiểu nói tái truyền giảng tin mừng được sử dụng lần đầu tiên. Vào lần Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 37 tại München, bên Đức, thì hình thức thánh lễ trạm kính thánh thể xuất hiện lần đầu tiên. Đây là kiểu nói diễn tả sự hiệp thông giữa các giáo hội địa phương cùng với Đức Thánh Cha, hay vị đại sứ của Ngài, để tuyên xưng đức tin, đào sâu đức tin vào Chúa Thánh Thể, và thờ lại Ngài trong Thánh Thể, qua các buổi cử hành, kiều Thánh Thể, học hỏi giáo lý về Thánh Thể, cũng như lắng nghe các chứng từ về Thánh Thể. Các đại hội Thánh Thể cấp quốc gia, giáo phận, giáo xứ, các vùng, cũng dựa theo tinh thần và mục đích trên đây để tổ chức các đại hội Thánh Thể địa phương. Tóm lại, đại hội Thánh Thể nhắm làm cho mỗi ngày gia tăng sự hiểu biết, yêu mến và phục vụ Chúa Giêsu Kitô trong thánh thể, là trung tâm của đời sống của giáo hội và sứ mệnh của giáo hội lo phần rỗi cho thế gian. Kết thúc chương trình đặc biệt này, mời quý vị và các bạn theo dõi một đoạn trích từ thư của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gửi cho Đức Hồng y đặc sứ Joseph Tomko, nguyên chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về các đại hội thánh thể quốc tế. Đức Thánh Cha đã viết như sau: Thánh thể là ân huệ của Chúa Giêsu Kitô trao ban chính mình Ngài, đứng làm cho chúng ta biết tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa đối với từng người. Câu này tôi đã muốn viết ở đầu trong tông huấn của tôi, Bí tích tình yêu. Trong đó tôi đã giải thích một số yếu tố và phận dụ để cổ võ với một đà tiến mới trong giáo hội đối với thánh thể. Nhưng lúc này, tôi hướng tâm hồn chuẩn bị đến biến cố thật đặc biệt, đó là hướng tới Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 49, được cử hành từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 6 năm 2008 tại thành phố Quebec. Lễ hội trạm chính cũng trùng vào dịp kỷ niệm 400 năm thành lập thành phố này, và các tín hữu từ Mexico cũng kỷ niệm việc thành lập giáo hội tại vùng phía bắc của quốc gia này. Thưa chư huynh đáng kính, tôi nhờ chư huynh chuyển tới các giám mục và tín hữu đến dự đại hội này lời chào thân ái của tôi, và tôi theo dõi mọi người với lời cầu nguyện, và tôi cầu xin Thiên Chúa để do sự trợ giúp hiền mẫu của Đức Thánh Maria, họ ân cần tuân giữ luật bác ái trong đời sống hàng ngày của mình. Tôi vui lòng ban phép lành tòa thánh cho chư huynh, cũng như chuyển tới mọi người tham dự đại hội thánh thể quốc tế này.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Công giáo và nhân quyền của chúng tôi.
Giáo huấn xã hội của giáo hội về quyền tư hữu. Đây là đề tài của chương mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, quyền tư hữu là một trong những chủ đề nổi bật trong giáo huấn xã hội của giáo hội trong những thập niên gần đây. Khẳng định nền tảng nhất của giáo hội là quyền tư hữu là một quyền tự nhiên gắn liền với quyền sử dụng của cải trần thế. Nhưng theo giáo huấn của giáo hội, quyền tư hữu không phải là một quyền vô giới hạn. Của cải trần thế được Thiên Chúa tạo dựng là để cho tất cả mọi người được hưởng dụng. Do đó, quyền tư hữu phải được sử dụng như thế nào để của cải trần thế được phân phối một cách công bình và hợp lý cho tất cả mọi người theo hai nguyên tắc công bình và bác ái. Đó là nội dung của giáo huấn xã hội của giáo hội liên quan đến quyền tư hữu mà chúng tôi đã có dịp ôn lại qua thông điệp Mẹ và Thầy của Đức Gioan 23 công bố hồi năm 1961. Tiếp tục loạt bài Người Công giáo và Nhân quyền, hôm nay chúng tôi xin được trích đọc giáo huấn của Công đồng Vatican II, đặc biệt trong Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, cũng như của Đức Phaolô Đại Lục trong thông điệp Phát triển các dân tộc. Công đồng Vatican II đề cập đến quyền tư hữu trong chương 3 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng. Trong chương này, công đồng trình bày những nguyên tắc hướng dẫn đời sống kinh tế xã hội. Về quyền tư hữu, công đồng nhắc lại nguyên tắc nền tảng trong giáo huấn xã hội của giáo hội là mọi của cải trần thế đều được Thiên Chúa tạo dựng để cho tất cả mọi người đều được hưởng dụng. Trong số 69 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, công đồng viết như sau. Thiên Chúa đã đặt định trái đất và mọi vật trên trái đất để cho tất cả mọi người và mọi dân tộc đều được sử dụng. Chính vì thế, của cải được tạo dựng phải được phân phối cho tất cả mọi người một cách hợp lý theo luật công bình, là luật đi liền với bác ái. Dù chấp nhận bất cứ hình thức tư hữu nào đã được nhìn nhận bằng những định chế hợp pháp của các dân tộc, tuy nhiên, tùy theo hoàn cảnh khác biệt và đổi thay, cần phải luôn luôn lưu ý đến mục đích chung hưởng của cải. Vì thế, khi sử dụng của cải, con người phải coi của cải vật chất mà mình làm chủ một cách chính đáng, không chỉ như của riêng mình, mà còn là của chung nữa. Nghĩa là, của cải đó có thể sinh ích lợi không những cho riêng mình mà còn cho cả người khác nữa. Vả lại, mọi người đều có quyền có một phần của cải đầy đủ cho mình và cho gia đình mình. Các thánh giáo phụ và các tiến sĩ hội thánh đã nghĩ như thế khi các ngài dạy rằng, mọi người có bổn phận phải giúp đỡ người nghèo, và không phải chỉ giúp đỡ bằng của dư thừa mà thôi. Chính vì mục đích của của cải trần thế là để cho mọi người được hưởng dụng, mà Công đồng Vatican II đã tuyên bố như sau. Những ai sống trong cảnh cùng quẫn cực độ, có quyền lấy từ của cải người khác những gì cần thiết cho mình. Trong trường hợp túng quẫn cùng cực, người ta có thể áp dụng nguyên tắc, mọi sự là của chung, nghĩa là cần phải được chia sớt. Áp dụng nguyên tắc này vào lĩnh vực đầu tư và tiền tệ, Công đồng Vatican II viết trong số 70 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng như sau. Công việc đầu tư cũng phải làm sao tạo được công ăn việc làm và đem lại lợi tức đầy đủ cho dân chúng trong hiện tại cũng như trong tương lai. Bất cứ ai nắm giữ vai trò chủ chốt trong những việc đầu tư này và trong việc tổ chức đời sống kinh tế hoặc cá nhân hoặc tập thể hoặc công quyền cũng phải chú tâm đến những mục tiêu trên. Và phải ý thức về bổn phận nặng nề của mình là, một mặt, phải sẵn sàng tiên liệu những nhu cầu cần thiết cho mỗi cá nhân, hoặc cho cả cộng đoàn có một đời sống đàng hoàng. Mặt khác, họ cũng phải dự liệu cho tương lai và thiết lập quân bình đúng mức giữa những nhu cầu tiêu thụ hiện tại của cá nhân hoặc đoàn thể, và những đòi hỏi phải đầu tư cho thế hệ mai sau. Họ cũng phải luôn quan tâm đến những nhu cầu cấp bách của các quốc gia hay những miền kinh tế kém mở mang. Trong vấn đề tiền tệ, cũng phải tránh sao cho khỏi nguy hại tới lợi ích của xứ sở mình, cũng như của các quốc gia khác. Vả lại, cũng phải liệu sao cho những ai eo hẹp về kinh tế, khỏi bị thiệt thòi một cách bất công vì những vụ thay đổi giá trị tiền tệ. song song với việc đầu tư tiền của ruộng đất, nhất là tại các quốc gia đang phát triển, cũng đặt ra nhiều vấn đề về quyền tư hữu. Cộng đồng vẫn luôn luôn khẳng định rằng quyền tư hữu là một trong những quyền cơ bản nhất của con người. Trong số 71 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, cộng đồng viết như sau. Quyền sở hữu và những hình thức khác của quyền tư hữu về của cải vật chất giúp cho con người biểu lộ nhân vị, tạo cho họ cơ hội làm tròn phận sự của mình trong xã hội, cũng như trong lĩnh vực kinh tế. Do đó, cần phải cổ võ mỗi cá nhân cũng như mỗi đoàn thể tiến tới một chủ quyền nào đó đối với của cải vật chất. Quyền tư hữu cũng như quyền làm chủ của cải bảo đảm cho mỗi người một lĩnh vực cần thiết để cá nhân và gia đình được tự trị. Các quyền này cũng phải được coi như là nằm trong phạm vi quyền tự do của con người. Tuy nhiên, theo cộng đồng, quyền tư hữu không cản trở những hình thức khác nhau của quyền sở hữu công cộng. Quyền tư hữu vốn không phải là một quyền vô giới hạn. Do đó, thẩm quyền hợp pháp có thể buộc chuyển nhượng của cải tư nhân vào sở hữu công cộng, tùy theo những đòi hỏi và trong giới hạn của công ích, nhưng phải bồi thường tương xứng. Ngoài ra, công quyền cũng có bổn phận ngăn ngừa đừng để ai lạm dụng quyền tư hữu mà phạm đến công ích. Đặc biệt liên quan đến vấn đề ruộng đất, cộng đồng viết như sau. Trong nhiều miền kinh tế kém mở mang, vẫn còn những đồng ruộng rộng lớn hoặc rất bao la, nhưng chỉ được canh tác sơ sài hay bị bỏ hoang vì tư lợi. Trong khi đó, phần lớn dân chúng hoặc là thiếu đất đai, hoặc chỉ được hưởng một phần quá ít ỏi, và đằng khác, tăng gia sản xuất nông nghiệp lại hiển nhiên là vấn đề cấp bách. Đôi khi nông dân làm thuê hoặc những tá canh chỉ lãnh được một số lương hoặc một lợi tức không xứng với con người. Họ không có được một chỗ ở xứng đáng mà còn bị những kẻ trung gian bóc lột. Thiếu mọi bảo đảm an ninh, họ sống trong một tình trạng lệ thuộc hoàn toàn, đến độ hầu như không còn có thể hành động theo sáng kiến và với tinh thần trách nhiệm nữa. Và đối với họ, mọi cuộc phát triển văn hóa và tham gia vào đời sống xã hội, chính trị đều bị cấm chế. Do đó, tùy trường hợp, cần phải có những cuộc cải cách nhằm gia tăng lợi tức, cải thiện tình trạng làm việc, bảo đảm cho việc thuê mướn và sau hết khuyến khích sáng kiến khi làm việc. Lại nữa, cần phải phân chia ruộng đất chưa được canh tác đầy đủ cho những ai có khả năng làm cho đất đai đó sinh lợi. Tựu trung, theo cộng đồng, mục đích của củ cải vật chất là để cho mọi người cùng được hưởng dùng. Quyền tư hữu gắn liền với quyền được hưởng dùng của cải. Và chính vì gắn liền với quyền được hưởng dụng của cải, mà trong khi chiếm hữu của cải, con người cũng phải nghĩ đến những người không có của cải để hưởng dụng. Về điểm này, trong thông điệp phát triển các dân tộc được công bố hồi năm 1967, Đức Thánh Cha Phaolô Đại Lục đã nêu lên câu hỏi như sau. Nếu ai đang hưởng dụng của cải trần thế, mà thấy người anh em của mình đang túng cực, vậy mà vẫn đóng cánh cửa tâm hồn mình lại, thì tình yêu của Thiên Chúa có ở trong người đó không? Các thánh giáo phụ đã tỏ ra rất gay gắt với những kẻ giàu có không biết quan tâm đến những người túng cực. Thánh Ambrosio đã nói như sau, của cải ngươi bố thí cho người nghèo không phải là của ngươi, mà thuộc về người nghèo. Đất đai được ban cho tất cả mọi người, chứ không phải chỉ riêng cho người giàu. Đức Phaolô Đại Lục khẳng định như sau, quyền tư hữu không phải là một quyền vô điều kiện và tuyệt đối. Không ai được giữ riêng cho mình những gì vượt quá nhu cầu của mình, trong khi người khác đang thiếu cái cần thiết. Kính thưa quý vị các bạn thân mến, với giáo huấn trên đây của Đức Phaolô Đại Lục, chúng tôi xin tạm ngưng Mục Công Giáo và Nhân Quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Trong subscribe. chân lý. Chúa vô về và còn trong ân phúc trong công nghiệp.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán với những người đến nghe Chúa giảng rằng: Hãy yêu thương kẻ thù và làm ơn cho những người oán ghét các con. Hãy chúc lành cho những kẻ nguyền rủa các con. Hãy cầu nguyện cho những ai ngược đãi các con. Kẻ tát má này thì con hãy đưa má kia cho họ nữa. Người đoạt áo choàng cũng đừng cản nó lấy áo trong của con nữa. Nhưng xin lỗi anh chị em, tôi không thể đọc thêm được nữa. Nói những lời đó xong, mục sư David rời chỗ đọc sách thánh, bước vào phòng trong, trước sự ngạc nhiên của mọi người, nhất là của vị mục sư trưởng cộng đoàn tín hữu, người đã biết rõ nỗi đau buồn của mục sư David, và trước đó vài phút đã cố gắng thuyết phục mục sư bước ra đọc và giảng đoạn phúc âm trên cho cộng đoàn tín hữu. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một trong những đoạn phim cảm động nhất của bộ phim có tựa đề là Thừa Tác Vụ Trả Thù. Phim Thừa Tác Vụ Trả Thù kể lại kinh nghiệm, dĩ nhiên đây chỉ là một chuyện tưởng tượng mà thôi, kể lại kinh nghiệm của một mục sư trẻ tuổi tên là David, có người thân vừa bị quân khủng bố giết chết. Quá đau đớn vì cái chết của người thân, mục sư David nhất định phải trả thù. Mặc dù tác vụ mà ông cam kết dấn thân thực hiện là tác vụ của một vị mục sư, một người hướng dẫn tinh thần cho các tín hữu Kitô sống phúc âm Chúa. Tác vụ của mục sư là tác vụ hòa giải, thế mà mục sư David nhất định phải trả thù. Chính vì thế mà bộ phim đã có tựa đề là Thừa Tác Vụ Trả Thù, nối kết hai từ hoàn toàn mâu thuẫn với nhau là trả thù và thừa tác vụ, để thu hút sự tò mò của người xem. Càng nuôi dưỡng ý tưởng trả thù, mục sư David không còn cảm thấy mình tha thiết gì với lời Chúa nữa. Và một hôm, khi đến phiên đọc lời Chúa và giải thích cho cộng đoàn tín hữu, mục sư David tình cờ phải giải thích đoạn phúc âm cho Thánh Luca, chương 6, câu 26 và những câu kế tiếp, nói về sự tha thứ, như chúng ta vừa đọc lại trên đây. Mục sư David không còn chịu được nữa, bèn ngắt ngang, nói lời xin lỗi cộng đoàn rồi bước vào phòng áo, bỏ đi bộ đồ mục sư đang mặc, mặc vào bộ thường phục, rồi đi ngay đến trung tâm huấn luyện quân sự, tình nguyện học sử dụng súng và những phương thế giết người hữu hiệu. Mục sư David chỉ có sống cho lý tưởng trả thù cho người thân của mình đã bị giết chết. Mắt đền mắt, răng thế răng. Sau khóa học quân sự, mục sư David được gửi đến nơi mà ông muốn đến để thực hiện việc trả thù. Nhưng những biến cố xảy ra trước mắt, rồi chính thảm cảnh chết chóc mà David trải qua vì sự thù hận và trả thù của nhóm người này trên nhóm người kia, đã làm cho mục sư tỉnh ngộ và nhìn nhận sai lầm của mình. Trả thù không thể là giải pháp cho bất công mình đang chịu, mà chỉ tạo ra thảm cảnh thêm nữa mà thôi. Mục sư David quyết định trở về lại với cộng đoàn tín hữu mà mình đã rời bỏ cách đó 5 năm, với lời tự thú: Xin anh chị em hãy tha thứ cho tôi. Chỉ có tha thứ mới giải quyết được những căng thẳng giữa con người với nhau. Hy vọng của con người là ở nơi sự tha thứ, chứ không phải là trả thù. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi người chúng ta có thể hành động như mục sư David. Khi quyền lợi hay người thân của mình bị xúc phạm, ta dễ dàng nghĩ đến việc trả thù. Người dùng gươm thì sẽ chết vì gươm. Tinh thần trả thù không thể nào hòa hợp được với tinh thần Kitô đích thực. Làm sao chúng ta có thể cầu nguyện đích thực, xin Cha tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, khi mà tâm hồn chúng ta tràn đầy hận thù và muốn trả thù? Lạy Chúa, xin giúp con canh tân đời sống, tẩy sạch khỏi tâm trí con những sự thù hận và tâm tình muốn trả thù. Xin cho con trở nên khí cụ bình an của Chúa mọi nơi và mọi lúc. Amen.
Chương trình 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.